là một bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm 2008 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cái trang 32. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh của bổn sư ba lần.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ mình nhắc sơ trở lại, kỳ trước mình học qua phẩm thứ nhất, phẩm tựa. Phẩm tựa này thì đầu tiên là Đức Phật ở núi Kỳ Sà Quật, tức là núi Linh Thú, cùng với lại các đệ tử của Ngài, 12.000 đệ tử, và các Bồ Tát, và các Cản Thất Bà, Atula, Kalula, Khẩn Na La, Ma Hù La Già, Thiên Long Bát Bộ đó, và vua A Xà Thế, con bà Videhi, và tất cả các bộ chúng khác đó, tới đó để nghe Đức Phật. Thì Đức Phật lúc đó mới nói cái kinh Vô Lượng Nghĩa. Sau khi mà Đức Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa xong rồi thì Đức Phật ngồi xếp bằng, ngồi chánh định, nhập vô cái chánh định gọi là chánh định Vô Lượng Nghĩa Xứ. Sau khi Ngài nhập cái định Vô Lượng Nghĩa Xứ đó thì trời mưa hoa Mạt Đà La, ma hoa Mạt Đà La, tức là hoa trắng, hoa đỏ, hoa rất là nhiều. Rồi xong rồi đất thì dung chuyển 6 điểm. Thì lúc đó từ cái hào quang của Ngài, tất cả các đồ chúng đó, thấy vậy mới chắp tay nhìn Phật, không hiểu về chuyện gì xảy ra. Rồi lúc đó từ cái lông trắng giữa trận mày của Đức Phật, tức là cái tướng mi gian, tức là giữa hai cái trận mày, phóng ra một cái ánh sáng rất là lớn, chiếu tất cả các vũ trụ hết, tức là từ địa ngục ba tỳ cho tới trời sắc thú cánh, làm cho tất cả độ chúng ở đó đều thấy tất cả các người, quỷ thần, các trời và các Đức Phật từ nước này nước nọ đủ hết. Mà không những nó thấy như vậy không, mà còn thấy cả tương lai nữa, tức là lúc mà Đức Phật nhập diệt, Đức Phật xá lợi Niết Bàn, thấy đủ hết. Thì lúc đó ông tất cả dân đồ chúng mới lại thấy như vậy, thì mới không hiểu là chuyện gì xảy ra như vậy. Thì ông Di Lặc Bồ Tát, Bồ Tát Di Lặc đó, mới lại nghĩ là bây giờ ông Văn Thù Sư Lợi này, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hồi nào giờ đã hầu theo nhiều nghìn Đức Phật rồi, thì bây giờ chắc là Ngài biết được cái lý do gì mà sẽ xảy ra chuyện này. Thì xưa đã xảy ra như vậy rồi, thành ra đi hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi là chuyện gì mà xảy ra như vậy. Thì bây giờ Ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mới trả lời. Bây giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi nói với Bồ Tát Di Lặc cùng các vị đại sĩ rằng, đại sĩ tức là Bồ Tát, các thiện nam tử tức là người thiện nam, tức là trai lành gầy tốt, thường thường nói thiện nam tín nữ, tức là những người mà đi tin theo Đức Phật, quy Đức Phật thì gọi là thiện nam. Như chỗ tôi suy xét thì nay Đức Thế Tôn muốn nói pháp lớn, mưa pháp vũ lớn, thổi pháp loa lớn, đánh trống pháp loa lớn và diễn nghĩa pháp lớn. Thường thường cái này tức là mình nói pháp chứ không có gì lạ hết. Cái pháp loa, pháp vũ tức là mưa pháp thì quý vị biết rồi. Nói pháp lớn tức là thuyết cái pháp, mà cái pháp vĩ đại. Mưa pháp vũ lớn tức là cái pháp nó giống như là mưa chuyển xuống hết, tất cả người lớn người nhỏ đều lợi hết. Thổi pháp loa lớn, pháp loa bây giờ quý vị thấy cái ống loa này quý vị hiểu rồi. Nhưng mà ngày xưa đó cái loa của nó tức là cái con ốc, cái tù bà. Tù bà thường thường ở Việt Nam mình thì mình làm bằng cái sừng trâu thì mình thổi. Chứ ở ngoại quốc, ở mấy nước khác đó, nó dùng cái vỏ ốc lớn. Nhất là quý vị thấy nó thổi cái vỏ ốc lớn như vậy, nó thổi vào thì nó kêu ra, thì nó kêu gọi là cái công. Đó là một trong cái bát bảo. Quý vị thấy thường thường người Tây Tạng đó, người ta vẽ hình bát bảo đó, người ta vẽ cái đó, tức là những cái hình cái con ốc bự xoắn vậy. Thì nhiều khi mình nhìn nó mình không hiểu gì, cái đó nó gọi là pháp loa, tức là cái thổi cái loa đó lên, đánh trống pháp lớn chứ không phải loa lớn, chữ loa quý vị bỏ đi. Đánh trống pháp lớn, đánh trống pháp lớn tức là pháp cổ, đánh trống pháp lớn tức là cái này ấy, ngày xưa nó thì khi nào mà các ông tướng ông đi đánh nhau ấy, thì ông đánh trống với lại thổi loa đó, thổi cái tù bà lên như vậy để thúc quân nó đánh. Mà còn nếu mà kêu quân nó lui ấy, thì đánh chiêng, coi tấm quốc khí nó biết. Thường thường người ta đánh, nếu mà thúc quân nó đánh tấn công ấy, thì nó đánh trống, hoặc nó thổi được loa. Thổi loa thì tàu nó ít làm, nhưng mà khi mà muốn thu quân ấy, tức là rút lui ấy, thì đánh chiêng, đánh chiêng, đánh cổng lên. Thế giờ đây nói thổi pháp loa lớn, đánh trống pháp lớn, tức là phát triển cái pháp ra, tức là mình nói hôm trước là chuyển pháp luân, và diễn nghĩa pháp lớn, tức là giảng thuyết về cái pháp của Đức Phật. Các thiện nam tử, về đời quá khứ, tức là ngày xưa tôi từng ở chốn Đức Phật, tức là Ngài Văn Thù Sư Lợi nói như vậy, từng thấy điểm lành này, Phật phóng hào quang đó rồi, tức là Ngài nói pháp lớn, tức là cái này cũng như mình nói về premonition, tức là cái điểm trước, điểm báo hiệu trước nó sắp, ví dụ như mình thấy bây giờ kiến mà tự dưng nó bò hết lên, nó bò nó chạy đi cứu luôn, mình biết trời sắp mưa. Thì bây giờ thấy Đức Phật mà phát ra những cái tia sáng như vậy mà biểu rung động như vậy, tức là mình thấy, tức là ngài nói pháp lớn, vì vậy biết rằng hôm nay Phật hiện ra hào quang cũng là như thế. Vì Phật muốn cho chúng sinh đều được nghe biết pháp màu mà hết thảy người đời khó tin theo, cho nên hiện ra điểm tốt ấy. Tức là cái pháp này lạ. Vì hồi nào giờ Đức Phật, quý vị nhớ là Đức Phật đã dạy Tứ Đế rồi, dạy Thập Nhị Nhân Duyên rồi, dạy cả Bồ Tát Thừa nữa. Đức Phật đã giảng cái bộ Bát Nhã rồi. Bây giờ Đức Phật sẽ nói cái pháp gì đây nữa đây? Các thiện nam tử như về đời quá khứ, tức là cái này ông Văn Thục Sư Lợi kể lại, như về đời quá khứ không biết bao nhiêu A Tăng kỷ kiếp không thể nghĩ bàn được, tức là rất là xưa. Bây giờ có Đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai ứng cúng chánh biến chi minh hạnh túc thiệt thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn diện nói chính pháp. Đức Phật nói tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh, thì quý vị biết mỗi một Đức Phật đều có một cái ý riêng. Ví dụ như là Đức Phật Thích Ca Sakya đó, Sakya Moni, thì tức là mình nói tăng năng nhân tịnh mặc. Đức Phật sắp tới của mình là Bồ Tát Từ Thị, Bồ Tát Di Lặc á, Từ Thị Phật Di Lặc tới đây á là khởi sự cái lòng từ nhiều, và ngài tu hành theo cái lòng từ, thành ra ngài sẽ thành Phật nhờ cái đó. Thì Đức Phật này, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh là Đức Phật soi sáng cho người ta. Nhật Nguyệt tức là mặt trời mặt trăng, đăng thì là cái đèn, minh là sáng, tức là trên trời thì sáng như là trời, mặt trời mặt trăng, còn ở dưới đất thì sáng như đèn như vậy. Và Phật hiệu là Như Lai ứng cúng chánh biến chi, tức là 10 cái hiệu của Phật. 10 cái hiệu của Phật, cái này thì quý Phật tử mình cũng thuộc rồi phải không? Nhưng mà bây giờ mình nói, mình nhắc trở lại thôi. Tức là thì quý vị thấy Như Lai ở bên Nguyên Thủy Tiểu Thừa đó, thì 10 cái hiệu nó hơi khác một chút xíu thôi. Bây giờ mình nói, Như Lai tức là an nhiên tự tại. Lai tức là đến, như là như vậy. Đến như vậy thôi, không có cái gì lạ hết. Chứ không phải là tới rồi xong rồi phải có cái chuyện gì, hay là tới rồi hình thù cũng khác người ta hay cái gì, không phải. Cũng giống như vậy thôi. Như Lai tức là an nhiên tự tại, thì gọi là Như Lai. Mình nghe thì mình thấy kỳ nhưng mà đúng vậy, bởi vì Phật là phải an nhiên tự tại. Mình nói mình an nhiên tự tại, mình khỏe quá, mình thật là mình đâu có an nhiên được, bởi vì mình còn lo, mình còn dễ bị xúc động. Ứng cúng á, tức là chữ Arahat. Arahat tức là vô lậu, tức là không có rơi rớt trở lại nữa, thành ra hoặc là mình dịch là A-la-hán, nhưng mà thật là ứng cúng tức là sạch cái phiền não. Arahat tức là không còn phiền não nữa. Tại một vài thầy á, thì giảng cái chữ ứng cúng này ra nói là đáng cúng dường, tức là nói là venerable thì không phải, đã không phải là ông Phật, chưa phải là Phật, mà tức là đã phải sạch biển não, vì cái chữ phạn của nó là arahat tức là a la hán, chánh biến chi tức là biết rõ tất cả các pháp, chánh tức là chánh pháp, biến tức là hóa hiện ra, thay đổi ra, chi tức là biết cái pháp này, biết cái pháp kia, biết pháp nọ. Bởi vì nếu mình chỉ biết một pháp thôi thì mình chỉ là thầy thôi, hoặc là một ông thầy tu, hoặc một thanh văn thì người ta tu giỏi cái đó, nhưng mà ta chỉ biết cái vấn đề đó thôi, ngoài ra thì người ta không biết được. Một hồi mình học mình sẽ nói tới ba cái trí chẳng hạn, mình cũng vậy, thấy như vậy. Thì chánh biến chi nó tức là biết được tất cả mọi pháp, minh hạnh túc, minh nhá, minh cái này là vidya, minh vidya tức là cái trí tuệ đó, nó không phải cái Bát Nhã, nhưng mà cái trí khôn nhiều hơn, cái chi kiến. Hạnh tức là cái sự việc làm tốt, thành ra mình gọi là đức hạnh. Túc là đầy đủ, minh hạnh túc tức là cái người mà có đầy đủ đức hạnh với lại trí tuệ, tức là trí khôn. Thật ra trí minh khôn chứ chưa phải là Bát Nhã nữa, mà đối với Đức Phật thì là trí tuệ và đức hạnh đầy đủ. Thiện thệ tức là Sugata, thiện thệ, thiện là lành, thệ là mình hứa như vậy, hứa làm điều lành. Sugata đó tức là luôn luôn làm sự lành, tức là Đức Phật là người luôn luôn làm sự lành thôi, chứ không thể nào làm cái sự nào mà xấu được hết. Thiện thệ thế gian giải á, tức là hiểu cái lý sự hữu tình và vô tình của thế gian. Thế gian giải tức là hiểu hết thế gian nó có hữu tình đã đành rồi, giống như mình ạ, nhưng mà vô tình Đức Phật cũng vẫn hiểu nữa, mà thành ra mới nói là hữu tình vô tình đồng thành Phật đạo là như vậy. Vô thượng sĩ tức là Anuttara, vô thượng sĩ tức là không có ai hơn được mình nữa, không có ai hơn được nữa, tức là tột cùng là chốt giáo nữa. Tức là ở Việt Nam bây giờ người ta có những từ như cái bằng trên cả tuyệt vời. Tuyệt vời tức là cao nhất, trên cả tuyệt vời, vô thượng sĩ. Vô thượng sĩ là như vậy, tức là chữ phạn của nó là ông Anuttara. Nhiều khi quý vị tụng kinh thì nó Anuddala, phải Anuddala là cái chữ này, tức là vô thượng sĩ. Vô thượng sĩ là không còn ai hơn nữa. Thành ra hồi trước có vị nào đó mình xưng mình là vô thượng sĩ gì đó, thành ra người ta mới phiền vị đó lắm. Điều ngự trưởng phu, tức là điều khiển được trượng phu. Trượng phu tức là những cái người mà người ta tương đối, người ta có thế lực hoặc có quyền hành hoặc có kiến thức, điều khiển được cả những người đó nữa, là khó. Tức là mình làm sếp được mấy cái ông, ví dụ như là làm cái chức gì đó, hoặc là làm cái gì mà nắm được những cái người đó, hoặc là làm cho người ta phải quy phục được, là chuyện khó. Điều ngự trượng phu đó, tức là phải biết cái cứng, lúc thì cứng rắn và lúc phải nhu hòa. Điều ngự là như vậy. Điều tức là làm cho nó cân bằng hết. Ngự tức là ngồi lên trên đó, ngồi cho nó cân bằng như vậy. Trượng phu đó tức là những cái người lớn, những người mà ra rồi. Thế nên quý vị thấy, nếu bây giờ mình nói trượng phu nhiều cái hạng mà nó dữ lắm, chứ phải bởi vì không không mới là nó cưa ghế nhau. Giống như tôi nói, xin lỗi quý vị, bây giờ quý vị đang nghe quý vị người ta tranh cử này, thì ông này cũng muốn làm tổng thống, bà kia cũng muốn làm phó tổng thống, ông này cũng muốn làm tổng thống, thì người nào cũng có khả năng chứ đâu phải người dốt mà ra mà làm được, phải không? Nhưng mà bây giờ làm sao phải có một người mà ta thắng được những người đó, thì cái người mà thắng được như vậy thì họ đều ngự trượng phu được. Nhưng mà dĩ nhiên cũng đối với thế gian á, thì không phải là điều ngự trượng phu, bởi vì họ có thể ăn gian, họ có thể dùng những cái mánh khóe của họ. Chính trị là lưu manh mà, quý vị biết rồi. Thành ra cái điều ngự trượng phu của Đức Phật đó, tức là lúc thì mềm mỏng và lúc thì phải cứng rắn. Tức là đối với cái hạng nào ma quỷ hay gì á, thì Đức Phật phạt. Mà đối với những người nào mà tu thiện tu ác, những người này Đức Phật khởi động từ ra. Tức là đúng ra thì Đức Phật khởi động từ với mọi người, nhưng mà không phải là Đức Phật trừng phạt người ta, là để cho người ta, để tỏ ra tao là sếp, tao là đập mày, không phải như vậy. Mà trừng phạt để cho họ hiểu, tức là để cho họ được giác ngộ. Bởi vì có những hạng người không giác ngộ được, không thấy được, không giác ngộ được, quý vị. Tức là ví dụ mình làm bệnh, nhưng mà mình cứ cố tình như mình phải nghĩ thôi, trời ơi thôi bây giờ làm sao, bây giờ về phải kiếm cái ông luật sư nào tốt, kiếm cái dạng mày cãi cho mình thôi, chứ không chịu nhận là chuyện đó mình sai. Bởi vì nếu mà mình nhận được mình sai thì mai mốt mình mới tránh nó được. Điều ngự trượng phu ấy, tức là cái ngày mà thấy được như vậy, thành ra mới dạy được tất cả các hạng khác nhau, chứ không phải là chỉ dạy được một hạng thôi. Thiên nhân sư, tức là sư tức là ông thầy, thiên nhân tức là của trời và của người hết, tức là thầy hết trời người. Người thì ví dụ như bây giờ mình nói người thì dạy được rồi, nhưng mà mấy ông trời cũng dạy nữa. Tức là tu lên cỡ nào thì Đức Phật cũng chưa có bằng Phật. Rồi Phật Thế Tôn tức là giác ngộ, và Thế Tôn tức là được thế gian tôn trọng. Phật tức là giác ngộ, Bút Đà quý vị biết rồi nhé. Ban đầu chặng giữa sau đều là lành, nghĩa lý sâu xa. Ban đầu chặng giữa tức là trước, bây giờ và sau này đều là lành, là tốt hết. Tức là hãy mà Đức Phật đã tốt, đã lành á, thì là trước Đức Phật cũng lành, nói như vậy cũng lành, bây giờ cũng vẫn lành, và sau này Đức Phật vẫn còn lành tốt như vậy, chứ không có được thay đổi. Đều là lành hay, nghĩa lý sâu xa, lời lẽ khéo léo nhiệm màu, thuần nhất không tà, đầy đủ tướng phạm hạnh trong trắng. Cái tướng phạm hạnh ở đây quý vị thấy nó dễ, nhưng mà thật ra đừng có hiểu lầm nó. Phạm hạnh phạm tức là phạm thiên, gì không? Hạnh tức là cái điều tốt, điều tốt của phạm thiên. Đúng ra chữ phạm hạnh tức là cái giới dâm thôi, chứ không có gì, tức là không có làm sự dâm dục nữa thì gọi là phạm hạnh. Thường tu phạm hạnh là như vậy. Đối với cái người tu, bởi vì sao nó quan trọng lắm. Cái người Bà La Môn mà người ta tu Bà La Môn mà người ta giữ phạm hạnh tức là người ta không còn dâm dục nữa, thì người ta sẽ lên làm trời, lúc chết lên làm trời. Mà cái người Phật tử mà người ta tu mà không còn dâm dục nữa, tức là mấy thầy tu nè, mấy thầy mấy cô, nếu mà ví dụ xuất gia đó mà nguyện mà không còn dâm dục, tức là đoạn dâm dục thẳng luôn đó, thì lúc chết là lên Niết Bàn, không còn trở lại nữa. Ăn thua là có giữ được không? Nếu mà mình tu phạm hạnh được á, thành ra mới nói chữ trong trắng. Ngài vì người cầu đạo thanh văn, nói ra pháp tư đế, độ cho khổ sinh già bệnh chết, được vui cứu kính Niết Bàn. Vì người cầu quả duyên giác, nói pháp 12 nhân duyên. Vì hàng Bồ Tát nói pháp, nói sau pháp ba la mật, khiến cho được đạo vô thượng chính đẳng chính giác, thành bậc nhất thiết chủ trí. Cái chuyện này quý vị hiểu rồi phải không? Chưa hiểu mình nhắc lại thôi. Ngài vì người cầu đạo thanh văn, tức là muốn làm tu bốn quả đó, tu đà hoàn, tu đà hàm, an hàm, a la hán tối đa, thì nói pháp tứ đế, tức là tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo. Khi mà tu theo cái đó rồi, tức là tu 37 phẩm trợ đạo gì, từ mà tứ niệm xứ, tứ chứng cần, tứ duy túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đề phần, bát chánh đạo, tu hết như vậy thì thành a la hán, thì gọi là thanh văn. Thanh văn tức là người mà nghe cái tiếng nói của Đức Phật thôi, tức là đệ tử của Đức Phật thôi, thì khỏi sinh ra bệnh chết và được cứu kính Niết Bàn, tức là người nhị thừa đó. Người cầu quả duyên giác, nói pháp 12 nhân duyên, tức là người mà cầu làm bích chi Phật. Duyên giác tức là giác ngộ cái lý nhân duyên. Nhân duyên thì mình đi theo cái vòng 12 nhân duyên, thì vô minh, hành thức, danh sắc, lùng nhập, xúc, thọ, ái thủ, hữu sinh, lão tử, nhiều khi người ta thêm ubi lão tử, nhưng mà thì ubi thì nó cũng nằm trong đó thôi. 12 nhân duyên rồi, vì hàng Bồ Tát nói sáu pháp ba la mật, thì rồi mình học rồi phải không, kinh lục độ đó. Tức là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. sáu cái ba la mật của Bồ Tát, thì khiến cho được đạo vô thượng chính đẳng chính giác thành bậc nhất chi tiết chủ trí. Tức là vì hàng bộ, nếu mà mình tu theo cái hạnh Bồ Tát lục độ ba la mật thì mới thành Phật. Quý vị thấy rõ trong điểm này nè. Nếu mà tu theo pháp tứ diệu đế thì lên được tu kính niết bàn, tức là giải thoát thôi, thành a la hán vô lậu đúng, nhưng mà không gọi được là Phật. Duyên giác thì thành gọi là bích chi Phật. Bích chi Phật Preti Ekka Buddha, tức là độc giác Phật, tức là người tự mình giác ngộ ra được thôi, mà không có giác ngộ người khác nữa. Tức là cái hạng Phật đó thì thành Phật, bởi vì đúng, đạt được hết tất cả rồi, nhưng mà không giác ngộ được kẻ nào, mà cũng không có những Bồ Tát thanh văn của đệ tử theo. Còn Bồ Tát này tu sáu pháp ba la mật thì mới thành Đức Phật, thành Phật, tức là đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, Anuttara Sammayak Sambuddhi, thành bậc nhất thiết chủng trí. Đó, quý vị thấy, nhất thiết chủng trí là Phật trí, vì nó có ba thứ trí, phải không? Tức là đầu tiên là nhất thiết trí, rồi tới đạo chủng trí, rồi tới nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí là trí của thanh văn, tức là ngộ được cái tánh không, là khó lắm, chứ phải giờ đâu, quý vị. Ngộ được cái tánh không như vậy thì mới đạt được niết bàn, thành la hán được. Rồi tới cái thứ nhì là đạo chủng trí, tức là biết hết cả những cái pháp thế gian hoặc là xuất thế gian, biết hết, thành ra mới gọi là Bồ Tát. Cái đó là cái trí của Bồ Tát. Thành ra quý vị thấy là Bồ Tát thì có nhiều thứ, nhưng Bồ Tát ví dụ như Ngài Địa Tạng này là chuyên môn cứu độ những cái đứa mà cái bằng trời đất hỡi nằm địa ngục không. Còn Bồ Tát có nâm ấy thì thôi, mình cầu xin Ngài giúp hết. Rồi có những Bồ Tát khác nữa, thì tất cả Bồ Tát đều khác nhau như vậy, có những cái hạnh nguyện khác nhau hết. Đạo chủng trí tức là biết hết tất cả mọi pháp của thế gian, tức là giúp được người ta và độ được người ta theo như vậy. Thành ra một người Bồ Tát đó, tức là một người không cần phải cạo đầu, không cần phải làm mông sư, không cần phải đeo cái tượng Phật. Bồ Tát người ta đeo thánh giá nữa, Bồ Tát người ta làm cái hình tượng gì đó mình cũng biết nữa. Thành ra một cái hạnh Bồ Tát nó khác. Đạo chủng trí là như vậy, biết tất cả các pháp của thế gian. Và Phật trí tức là cái này này, cái nhất thiết chủng trí này, nhất thiết chủng trí này á, tức là viên minh sáng suốt hết trơn, không đạt tổng tướng biệt tướng hết, gọi là nhất thiết chủng trí. Tất cả nhất thiết tức là tất cả, ở trên là nhất thiết trí thôi, để biết cái trí thôi. Còn nhất thiết chủng trí, chủng tức là giống, tức là loại, nó hơn ở cái đạo chủng trí. Đạo chủng trí tức là biết tất cả các pháp, còn cái này là cái trí tuệ, nó biết tất cả và tất cả các pháp nữa. Thành nhớ Đức Phật là phải là người biết hết được như vậy, phải hiểu hết được như vậy. Kế đó lại có Đức Phật cũng hiểu là Nhật Việt Đăng Minh, tức là ông Phật này diệt độ rồi, ông Phật tiếp cũng tên là Nhật Việt Đăng Minh. Như thế đến hai muôn Đức Phật, hai muôn tức là hai vạn, tức là 20.000 Đức Phật cũng đều một tên hiệu là Nhật Việt Đăng Minh. Nhật Việt Đăng Minh mình biết rồi ha, lại cùng một họ là họ Phả La Đọa. Phả La Đọa tức là Bharatvaja, Bharatvaja đó là chữ Phạn đó, tức là một trong sáu họ của Bà La Môn. Thành ra quý vị thấy họ Phả La Đọa này tức là làm sao, tức là họ cao quý, tức là cái gốc ông Phật này ra không phải là cái thứ lèn èn đi ra, tức là không phải là làm trâu làm bò mà thành Phật. Dĩ nhiên là cũng có thể là có kiếp ngày xưa đó, các ngài làm trâu làm bò rồi, nhưng mà cái kiếp cuối cùng đó, thì cũng giống như Đức Phật Thích Ca vậy, kiếp cuối cùng của ngài thì ngài thành con vua rồi ngài mới thành Phật. Thành ra cái họ Phả La Đọa là một trong những sáu họ của Bà La Môn. Cái ý nghĩa của nó đúng ra cái chữ tên Phả La Đọa của nó là trái ngược lại với chữ Chandala. Chandala Chandala Chandaka là quý vị biết rồi, không? Chandala là cái hạng hạ tiện, còn Phả La Đọa là cái hạng tôn quý. Nhưng mà một trong sáu họ của nó thôi. Lý do của nó mình nói như vậy là tại sao, là tại vì ngày xưa đó, cái dòng Bà La Môn đó là cái dòng cao quý, có học, biết những sự mà cúng kiến, biết những sự làm lành tốt, đó là hạng thầy tu. Cái hạng Bà La Môn là người mà có 10 điều cao quý, 10 điều tu theo, mà đúng là khi họ chết mà họ tu đàng hoàng là họ được lên trời. Rồi đạo Phật đó, thì nhất là đạo Phật Đại Thừa đó là dựa theo, không thật ra không phải dựa theo, nhưng mà ở trong cái thế giới Ấn Độ lúc bây giờ, thành ra quý vị thấy có những cái tổ chức nó giống như ở Bà La Môn. Mà không những vậy mà một vài số người, nhất là mấy người nguyên thủy đó, mà người ta ghét Đại Thừa đó, thì người ta thường nói ui mấy ông cha Bà La Môn, mấy ông thầy Bà La Môn không, gọi mấy ông thầy như vậy, hoặc là gọi mấy Phật tử mình cũng vậy, Bà La Môn. Lý do sao? Giống như bây giờ quý vị thấy nói là các ông thầy bây giờ tu 20 năm là Đại Đức, rồi bồ 20 năm nữa thượng tọa gì, 20 năm nữa là Hòa Thượng gì. Thì bên Bà La Môn họ cũng vậy, cái người mà tu Bà La Môn họ cũng tu như vậy. Thường thường họ có 4 bộ kinh Vệ Đà họ phải học. Cái Rig Veda là cái đầu tiên, rồi họ học nữa là cái Yajur Veda là cái thứ hai, cái Sama Veda là cái thứ ba. Thường thường những cái ông Bà La Môn là ông học 3 cái bộ đó thôi. Cái bộ cuối cùng đó là dành cho những cái ông tiên tri, những ông đạo sĩ giống như ông Atida ngày xưa đó, là những cái ông Bà La Môn mà ông giỏi. Thì cái bộ cuối cùng đó họ mới học Athava, tức là cái hạng mà Bà La Môn cao quý nhất, giống như bây giờ mình nói ở đây tức là cái bằng đại lão hòa thượng như gì nó phải không đó, vậy. Nhưng mà những ông đó là những ông có tu đàng hoàng, rất là đàng hoàng, và học thuộc, nó họ thuộc cả bốn bộ như vậy, bởi vì cái bộ cuối cùng là bộ thần chú. Thành ra quý vị thấy mình học ở đây, mình tụng kinh, nhiều khi mình tụng mà có những câu chú có gì đó, thì những người khác nói, ô thứ này Bà La Môn, thì họ cũng có cái lý của họ. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói quý vị, lại cùng một họ Phà La Đọa, Phà La Đọa tức là cái dòng họ cao quý, tôn đáng tôn kính, lợi căn lợi tánh, như vậy để trái ngược lại với chữ Chân Kiên Đà La. Tức là hai vạn Đức Phật cũng đều là tên là Nhập Nguyện Đăng Minh, mà cũng là một họ Phà La Đọa hết. Ngài Di Lặc nên biết Đức Phật trước, Đức Phật sau đều cùng một tên hiệu là Nhập Nguyện Đăng Minh, 10 hiệu đầy đủ. Hồi nãy mình mới nói rồi phải không? Tức là 10 danh hiệu Phật đấy. Như Lai Ứng Cúng Chánh Minh Chi Minh Hạnh Túc Hiện Thể Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Đều Ngự Trưởng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Thì cùng đều đủ 10 hiệu như vậy, tức là thành Phật. Pháp Ngài nói ra ban đầu giữa sau cũng đều lành hay. Đức Phật sau cùng lúc Ngài chưa đi xuất gia có 8 vị vương tử. Vương tử tức là hoàng tử, con vua. Người thứ nhất tên là Hữu Ý, thứ hai là Thiện Ý, thứ ba là Vô Lượng Ý, thứ tư tên là Bảo Ý, thứ năm tên là Tăng Ý, thứ sáu tên là Trừ Nghi Ý, thứ bảy tên là Hưởng Hướng Ý. Quý vị đổi cái chữ Hưởng Ý, cái chữ nho của nó là Hướng. Hướng tức là đi hướng về. Thứ tám tên là Pháp Ý. Tám vị vương tử này uy đức tự tại đều lãnh trị bốn châu thiên hạ. Ở đây bây giờ mình nói, tại sao ông Phật, thì dĩ nhiên ông Phật ông đi tu thì hồi trước ông có con thì là quyền của ông, thiếu gì người giống như Phật Thích Ca cũng vậy. Nhưng mà đây quý vị thấy có tám vị vương tử, rồi có một vài người như là quý vị học bây giờ, có một vài người nói tám cái vị vương tử này là tạm tượng trưng cho tám cái thức, rồi tám cái thức này thấy ông cha đi tu chuyển thành cái trí, thành ra thành Phật. Thì cái đó nghe cũng hay, nhưng mà cái đó nó không có gọi là có thuyết phục được. Lý do là tại sao? Là tại vì cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là một trong những kinh nói đầu tiên hết, quý vị nhớ. Tức là mình nói cái bản mà bây giờ mà thấy viết ra được á, viết được mà còn lại á, là cái bản thế kỷ thứ nhất trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Tức là bản cũ nhất, những cái bản khác là sau Thiên Chúa Giáng Sinh mới thấy được không. Đó là cái bản viết ra như vậy. Thế còn dĩ nhiên là cái bản, cái Phật giảng thì từ ngày xưa rồi. Thành ra khi mà mình thấy cái bản kinh này ra thì cái thời điểm đó chưa có nói tới cái tám thức. Quý vị nhớ tám thức là từ sau khi mà Ngài Mã Minh Lâm Thọ thì mình phát triển cái duy thức thành ra tám thức. Ngày xưa nó có, nhưng mà tất cả những kinh điển, nhất là kinh điển Nguyên Thủy, hoàn toàn không bao giờ quý vị nghe nói tới tám thức ấy, thì có sáu thức thôi. Thành ra cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này bây giờ quý vị nói là tám thức như vậy, tức là quý vị phải kéo nó xuống hoặc là quý vị kéo nó lên thì nghe cái đó cũng được đi. Thôi bây giờ cứ cho là nó là tám thức đi. Thì bây giờ các vị đó giải thích như vậy, tức là ngày thứ nhất tên là Hữu Ý, tức là cái mắt này, thứ hai là Thiện Ý, rồi là cái tai này. Thì bây giờ mình giải thích tại sao Hữu Ý lại là cái mắt, nghe rằng cũng khó hiểu lắm quý vị. Thì đúng ra cái chữ này á, bây giờ nó có cái bản chữ Phạm, cái bản chữ Phạm ra thì mấy tên này, chữ Ý này là Mati. Mati nó tức là cái ý muốn. Chữ Ý nó thường thường ở trong kinh Phật nó có ba cái, tâm ý, và tâm ý tức là Sita. Tâm ý thì bây giờ mình gọi là tâm. Tâm thức thì bây giờ mình gọi là thức, là Vijnana nè. Và cái ý muốn này, tức là cái ý này nè, cái trong ý câu này là trong tên chữ Phạm của nó là Mati. Giống như là cái ngày thiện, ngày hữu ý này á, cái bản chữ Phạm của nó hữu ý tức là Mati, thứ hai thiện ý tức là Sumati. Tất cả những tên này đều Mati, Mati, Mati hết. Mati thì là ý, mà chữ ý này tức là ý muốn, chứ không phải là cái ý kia, chứ không phải là ý thức, mà cũng phải là tâm ý. Thành ra cái giải thích mà một vài quý vị bây giờ giảng sư bây giờ nói á, quý vị hiểu, quý vị muốn đọc chơi thì quý vị cứ đọc, kể cả thầy Thanh Từ cũng vậy, cũng có giảng ở trong đó nữa, cũng có nói như vậy, nhưng mà mình nói về thôi để mình biết, chứ còn thật ra thì chắc là không phải như vậy đâu. Tám vị vương tử này uy đức tự tại đều lãnh trị bốn châu thiên hạ, thì quý vị biết rồi, Nam Thiệt Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Bắc Cu Lâu Châu với lại Tây Ngưu Quá Châu, phải không? Bốn châu thiên hạ, tức là nói toàn cả vũ trụ như vậy, toàn cả thế giới nói chung như vậy. Các vị này khi nghe tin vua cha xuất gia chứng được đạo vô thượng chính đẳng chính giác, đều bỏ ngôi vua cũng đi theo xuất gia phát tâm đại thừa, thường tu hạnh thanh tịnh, đều làm bậc pháp sư. Vì thuở ấy đều làm bậc pháp sư, tức là sao tu hạnh thanh tịnh mà phải làm pháp sư nữa. Pháp sư tức là cái người giảng pháp, tức là nói pháp, tức là nói lại cái kinh cho người ta nghe. Vì thuở trước kia đã từng ở chốn muôn nghìn đức Phật trồng mọi loại căn lành đó, quý vị thấy không? Tức là nhân nào thì quả nấy, tức là mình đã tu, mình đã đi nghe pháp, nghe các thầy giảng, hoặc là mình đã tu, đã gặp các thầy này, gặp các thầy kia, gặp các Phật này, Phật nọ, thì về sau ấy mình mới gặp được. Còn nếu bây giờ mình không nói đi chùa không thèm đi như vậy thì đừng hòng, tức là mai mốt mình không có duyên đâu, không duyên không gặp được vậy thôi. Đều bỏ ngôi vua cũng đi theo xuất gia phát tâm đại thừa, vì thủ trước đã từng ở trốn. Khi ấy Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nói kinh đại thừa tên là Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sổ Niệm, tức là giống như Đức Phật bây giờ nói kinh này rồi, Phật ở ngay trong đại chúng ngồi kết giả phu. Kết giả phu tức là ngồi xếp bằng tròn. Cái này nói nhiều lần rồi phải không? Mà quý vị nào mà chưa từng đi nghe thì kết giả phu á, tức là ngồi xếp bằng, tức là ngồi mà bắt chéo hai chân lên. Có hai loại kết giả, bản giả. Bây giờ thì quý vị nói nhiều cái mà kết giả cái kiểu kết tường á, hàng ma với tùm lum á, nó nhiều. Cái thật ra kết giả, kết đó tức là thắt lại, giả tức là cái mu bàn chân. Cái bàn chân quý vị để như vậy phải không? Ở dưới nó cái lòng bàn chân thì gọi là cái gan bàn chân. Ở phía trên thì gọi là cái mu bàn chân. Kết hai cái mu bàn chân với nhau gọi là kết già, tức là cái mu bàn chân này nó đục, nó xếp vô cái mu bàn chân kia. Tức là mình ngồi như vậy để cái mu bàn chân lên trên cái đùi. Quý vị thấy không? Giống như quý vị mà ngồi xếp bằng á thì quý vị thấy liền cái mu bàn chân nó nằm trên đùi. Cái kiểu này là cái người Trung Hoa, người Tàu người ta không có ngồi. Người ta ngồi người ta bỏ chân xuống, hoặc người ta ngồi cái kiểu mà nó khác. Chứ còn ngồi xếp bằng như vậy là chỉ có người Ấn Độ ngày xưa, hoặc những người ở bên Trung Á đó, người ta mới ngồi như vậy, gọi là kết già. Kết già phu tọa tức là ngồi theo kiểu mà chắc chắn như vậy, tức là ngồi kiểu kết già. Vào cảnh chính định vô lượng nghĩa xứ, tức là giống như hồi nãy, giống như Đức Phật Thích Ca bây giờ. Thân tâm chẳng động, lúc đó trời mưa hoa mạn đà la, hoa ma ha mạn đà la, hoa mạn thù sa, hoa ma ha mạn thù sa, giống như trên. Cái này mình khỏi lặp lại nhé, quý vị biết rồi. Dài trên Đức Phật và các đại chúng khắp cả cõi Phật sáu điều rung động, cũng rung động sáu thứ nữa, giống hồi trước mình nói rồi, khỏi nói lại. Khi ấy trong chúng hội các hàng tỳ khưu, tỳ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tức là tứ chúng của Đức Phật, trời rồng dạ xoa, càn thát bà, tu la, ca lâu la, khẩn la, ma hầu la, già nhân, phi nhân, tức là thiên long bát bộ, hồi trước mình cũng học rồi. Nhưng mà trên đó quý vị thấy có cái phần mà dạ xoa với ma hầu la già là phần trên đoạn 2, đoạn 3 không có nói phải không? Quý vị nhớ không? Lúc nó nói ma hầu la già không nói gì, còn dạ xoa cũng có nói. Dạ xoa với la sát đó là hai loại quỷ. Hai loại quỷ thì cái loại này á, là do người trời ở phương Bắc á, người giữ, tức là ngày Đa Văn Thiên Vương á, ngày cai quản cái đám này. Hôm trước mình nói rồi phải không? Nói về bốn ông Thiên Vương đó, thì ông Đa Văn Thiên Vương là cai quản cái đám dạ xoa la sát. Dạ xoa la sát tức là gọi là ác quỷ. Nó là ác quỷ nhưng mà khi mà nó ngộ Phật pháp hoặc là nó nghe người ta mà nói Phật pháp á, nó ủng hộ Phật pháp á, thì nó theo nó ủng hộ những người đó. Thì quý vị thấy nó là ác quỷ. Thì cho quý vị cẩn thận này, nó là ác quỷ. Thành ra khi mà nó ủng hộ Phật pháp á, thì nó ủng hộ. Tức là mình ví dụ như quý vị tu đàng hoàng á, nó ủng hộ quý vị. Mà quý vị tu mà bê bối á, nó độc quý vị. Mà hồi mình sẽ coi chứ là ngay cả thiên ma cũng tới ủng hộ Đức Phật. Nữa. Thành ra quý vị cẩn thận cái hàng này. Rồi giả xoa ma hầu la già, ma hầu la già tức là ma hầu la già tức là cái con mãng xà, con rắn mà lớn mà dài ấy, gọi là ma hầu la già, là một trong bộ chúng. Thì nó bắt bộ luôn, ở phần trên không nói thì bây giờ mình nhắc lại thôi. Nhân và phi nhân mình biết rồi, nhân là người ta, phi nhân tức là không phải người, nhưng mà cũng phải thiên long bắt bộ đó. Tức là ví dụ hôm trước mình lấy ví dụ mấy cái linh, mấy cái vong nè, chết này chưa có đầu thai gì hết, thì những cái đó gọi là phi nhân. Thỉnh thoảng quý vị ngồi đây quý vị thấy nó xẹt qua xẹt lại nhờ. Mà quý vị phải có tu chứ còn không có tu thì không thấy cái gì đâu. Cùng các vị tiểu vương tức là vua nhỏ, chuyển luân thánh vương tức là vua lớn, hết thảy đại chúng được nghe điều chưa từng có, đều vui mừng chắp tay một lòng chiêm ngưỡng Đức Phật. Chiêm ngưỡng tức là nhìn Đức Phật một cách ngưỡng mộ. Bây giờ từ khoảng giữa lòng mày Đức Như Lai phóng ra tướng hào quang trắng, giống như trên. Tức là bây giờ ngài Văn Thục Sư Lợi kể lại chuyện ngày xưa vô cùng như vậy, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cũng có trường hợp như vậy, chiếu sáng khắp cả một muôn 8.000 cõi Phật ở phương Đông, như nay đương thấy ở cõi Phật đây. Tức là cũng giống như vậy. Ngài Di Lặc nên biết lúc ấy trong hội có 20 ức Bồ Tát ưa thích nghe pháp. Các vị Bồ Tát đó thấy hào quang sáng chiếu khắp các cõi Phật, được thấy việc chưa từng có, đều muốn biết vì lý do gì mà có hào quang này. Khi ấy có vị Bồ Tát tên là Diệu Quang, có 800 người đệ tử. Tức là lúc đó cái Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh trong thời đó cũng ngồi như vậy và cũng lên vậy, và cũng có một vị Bồ Tát thắc mắc. Bây giờ hiện tại bây giờ là Bồ Tát Di Lặc, nhưng mà lúc đó là cái Bồ Tát mà thắc mắc ở trong cái hội của ngài Nhật Nguyệt Đăng Minh á, là Bồ Tát Diệu Quang. Diệu Quang thì có 800 người đệ tử. Bây giờ Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh từ trong chính định trở dậy, vì Bồ Tát Diệu Quang nói kinh đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sổ Hộ Niệm, tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, trải 60 tiểu kiếp không rời khỏi tòa ngồi. Thì cái phần này á, nhiều người ta đọc cái kinh Pháp Hoa, mà nhất là người Âu Mỹ, người ta nghe vậy người ta chối, người ta nói thôi cái này quá xá. Bây giờ có đọc kinh Pháp Hoa này mà đọc mỗi chữ mỗi lệnh như nữa thì cũng đâu có tới một tiểu kiếp, có 16.800.000 năm như vậy. thì cũng không tới, mà cái này phải tới là 60 tiểu kiếp như vậy mà lại ngồi một chỗ không, không muốn nhúc nhích gì hết, không đi đâu hết. Khi ấy thính giả trong pháp hội cùng ngồi ở một nơi đến 60 tiểu kiếp, thân tâm đều không lay động, nghe Phật nói pháp cho là như khoảng bữa ăn. Trong chúng khi ấy không có một ai dù thân dù tâm sinh ra mỏi mệt. Cái này còn ngộ nữa quý vị, tức là Đức Phật thì tu, ngài có thần thông, ngài có cái gì nữa thì ngài ngồi được rồi, mà tất cả những chúng hội như vậy mà hồi nãy mình mới nói là tất cả ma hồ la già nhân phi nhân nữa cũng ngồi trong đó mà cũng không có nhúc nhích 60 tiểu kiếp như vậy, mà lại không thấy mỏi mệt hết, mà thấy Đức Phật nói 60 tiểu kiếp mà thấy giống như mà là một bữa ăn thôi. Thì ra nhiều người người ta không hiểu được cái chuyện này. Đức Phật nhìn việc đăng minh 60 tiểu kiếp nói kinh ấy rồi, liền ở trong chúng ma phàm sa môn bà la môn trời người Atula mà tôi nói rằng, tức là lúc đó Đức Phật ngồi ở đó, Đức Phật nhìn việc đăng minh đó thì có những chúng ngồi nghe. Hồi nãy mình mới nói phải không, ma phạm nó tức là trong cái bằng chữ tàu nó thì nó gọi là phạm ma, phạm ma cũng vậy thôi, tức là phạm vương và ma vương. Phạm vương đó tức là vua cõi trời, thường vo con vua cõi trời ở trên trên sắc giới, còn ma vương đó là vua cõi trời dục giới, trời tha hóa tự tại. Trước mình học rồi phải không, quý vị nhớ sáu cõi trời dục giới nè, từ dưới lên trên là trời tứ thiên vương đế thích nè, rồi mới tới dạ ma đâu xuất hóa lạc tha hóa tự tại, sáu tầng trời tất cả như vậy. Thì cái tầng trời trên cùng hết tha hóa tự tại đó là ma vương làm chủ, ma vương làm chủ. Ma vương thì có quân ma, có dân ma đủ thứ hết, mà nó làm chủ trên tầng trời cao nhất cõi dục giới như vậy. Chút xíu mình sẽ nói tại sao. Còn ở trên trời phạm thiên, nó phạm thiên là trên cõi sắc giới. Sắc giới thì hôm trước mình học rồi phải không quý vị, tức là nó có bốn tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì sơ thiền nó là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, ba tầng trời. Nếu mà theo nguyên thủy tiểu thừa đó thì có thêm một tầng trời dưới cùng hết nữa, tức là phạm thân thiên. Phạm thân thiên là tầng dưới cùng hết, thấp nhất. Thì thường thường là nói ba tầng trời thôi, rồi qua tới nhị thiền. Nhị thiền đó, thì tầng trời thấp nhất cũng có ba tầng trời, từ dưới lên trên là thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, cao nhất là quang âm thiên. Quang âm thiên là cõi mà quý vị mà nói về tu Phật Di Đà mà tu đàng hoàng nó sẽ về đó, tức là cái ánh sáng trắng nó sẽ xuống nó đón quý vị. Quang âm thiên là vậy. Qua tới tam thiền thì tức là thiểu tịnh thiên, biến tịnh thiên và vô lượng tịnh thiên, thì dưới trên cũng ba tầng nữa. Còn tứ thiền trở lên, tứ thiền thì có tới tám tầng trời hoặc chín tầng trời tùy theo những cái tông phái. Thường thường thì mình nói là tám tầng trời, thì từ dưới lên trên là quý vị thuộc lòng vô vân, phúc sinh, quảng quả, vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc khu cánh, tức là sắc khu cánh ở trên cùng hết. Thì cái trời phạm thiên nó tức là cái trần tầng trời mà sơ thiền, thì cái ông vua này phạm vương này là chủ cõi trời sơ thiền. Thì những cái người này người ta ủng hộ Đức Phật, nói trong đó thì người ủng hộ Đức Phật. Chứ còn cái ma ở cõi dục giới á, thì quý vị nói là nó không ủng hộ Đức Phật, nhưng mà thật nó đánh phá Đức Phật nữa, nó bôi bác nữa, và những người tu vậy nó hành nó phá. Nhưng mà khi mà người tu mà đàng hoàng rồi á, tức là không có bị khuất phục bởi con ma, thì con ma nó trở lại nó quy phục, bởi vì nó biết là khi mà cái người mà tu đàng hoàng thì cái người đó sẽ đạt trên nó, sẽ lên trên những tầng thiền và sẽ thành hơn ra hơn nó. Nói quý vị hiểu, lấy ví dụ quý vị hiểu đến gì phải không. Bây giờ mấy ông này ngày xưa có đi lính phải không, đi lính thì đi vô phải training cái gì, đi vô Quang Trung, đi vô Thủ Đức, đi vô cái gì, 9 tuần huấn luyện chết mổ, tôi này đi Chả Láng chết mổ gì, gặp mấy ông thượng sĩ trung sĩ thì nó đập người, nó bắt mình hành, nó hành dữ lắm, rồi bắt mình làm trời muốn chết luôn. Nhưng mà tới lúc nó mình vượt qua khỏi cái đó thì mình khổ rồi, từ lúc mình đeo lon cái nó, bởi vì mấy ông trung sĩ thượng sĩ đâu phải là người ta ghét mình, người ta muốn giết mình, người ta muốn train để cho mình khá được, mình vượt qua khỏi cái đó rồi thì mình mới lên. Thì cái này cũng vậy, cái thứ ma này cũng vậy nó quý vị, tức là cái ma nó khảo á, nếu mà mình thấy như vậy mình sợ. Hoặc ví dụ như bây giờ nó đi, ngày xưa đi training vậy, đi lính vậy mà nó quánh, mà bây giờ mình sợ quá mình chạy, thì mai mốt nó xin lỗi quý vị đi ra ngoài chỗ kia nguy hiểm hơn, mình thấy như vậy thôi mình đào ngũ mất tiêu còn gì. Thì cái này nó cũng vậy, tức là quý vị thấy ma vương ở đây á, nó khảo quý vị, nó hành quý vị, không những như vậy mà nó còn thử thách những người tu như vậy. Nhưng mà nếu mà người tu đàng hoàng được rồi, thấy những cái sự mà trái lòng như vậy mà vượt qua được khỏi rồi thì ma nó phục. Quý vị hiểu ý tại sao ma nó phục đó, dễ hiểu. Sa môn tức là thầy tu, bà la môn, mà quý vị thấy không, bà la môn họ cũng phục nữa, bà la môn cũng nghe Đức Phật như vậy. Bởi nhiều người bà la môn người ta cũng phục Đức Phật và người ta sẽ quỳ với Đức Phật. Trời người, trời quý vị biết rồi, người Atula mình cũng học rồi ha. Mà tuyên nói rằng nửa đêm hôm nay Như Lai sẽ vào vô dư niết bàn. Bây giờ có vị Bồ Tát tên là Đức Tạng. Vô dư niết bàn nó khác với hữu dư niết bàn, tức là Đức Phật đó khi mà mình thành Phật giác ngộ rồi nhá, thì là nhập hữu dư niết bàn. Hữu tức là có, vô tức là không, dư tức là sót lại. Vô dư niết bàn ấy, tức là không còn sót lại cái gì hết, tức là dứt khoát thành Phật luôn. Thì chỉ khi nào mà Đức Phật mà nhập diệt rồi ấy, thì mới gọi là vào vô dư niết bàn, hoặc mình gọi là bát niết bàn. Còn khi mà Đức Phật còn sống đó, tức là quý vị thấy, quý vị đọc kinh Phật quý vị thấy rồi phải không? Đức Phật thành Phật là từ lúc mà Đức Phật ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề, chứ đâu phải là Đức Phật nhập diệt rồi mới thành Phật đâu. Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày, ngài giác ngộ, ngài thành Phật. Thành Phật rồi, nhưng mà ngài tức là ngài nhập niết bàn rồi, nhưng mà niết bàn nó gọi là niết bàn hữu dư, tức là vẫn còn phải chịu những cái quả báo ngày xưa mình tạo nên. Thành ra quý vị thấy không? A La Hán cũng vậy, mà quý vị tu đây cũng vậy nữa. Tức là thành ra bây giờ quý vị hiểu liền là tại sao mà các ngài A La Hán mà tại sao mà vẫn còn bị đập chết, vẫn còn bị đánh đập, mà Đức Phật cũng vậy, nó vẫn còn bị gặp mười nạn, vẫn còn phải ăn lúa ngựa, vẫn còn phải bị cái mũi tính giáo nó đâm vào chân, vẫn phải bị con voi này kia nó xay nó lại, rồi vẫn còn phải bị cái người cô đụng bụng già có bầu đó rồi lại. Rồi tất cả những cái đó nó có lý do, tức là những cái tiền duyên túc trái từ ngày xưa đó mà nó chưa giải quyết hết trơn, phải giải quyết hết, tức là con mắc nợ ra thì còn phải trở lại nữa. Thành ra vô dư niết bàn là như vậy, tức là Đức Phật này sẽ nhập diệt luôn. Nửa đêm hôm nay Như Lai sẽ vào vô dư niết bàn. Bấy giờ có vị Bồ Tát tên là Đức Tạng, Đức Phật nhập Việt Đăng Minh liền thụ khí cho. Ngài bảo các vị tỳ khưu rằng Bồ Tát Đức Tạng sau đây sẽ được thành Phật, hiệu là Tịnh Thân Như Lai ứng cúng chánh đẳng chính giác. Phật thụ khí xong nửa đêm hôm ấy vào vô dư niết bàn. Vậy thấy kỳ cục không? Hồi nào giờ Đức Phật giảng ở đây nói là nói với ngài Bồ Tát Diệu Quang, rồi tới lúc mà thụ ký thì tự dưng có ông Bồ Tát Đức Tạng ở đâu nhào vô rồi cho thành Phật, hiệu là Tịnh Thân Như Lai. Quý vị thắc mắc không? Thắc mắc cái gì phải không? Thắc mắc cũng chết chứ trời ơi. Mình vô chùa này mình quét ruộng nó chết, tới lúc mình cho làm Bồ Tát trong cái bằng này kia rồi lôi thằng cha chẳng chú kiết nào đâu cho. Tức không? Tức không? Không phải quý vị. Quý vị hiểu nghĩa không? Thật ra cái chuyện này nó khác. Bởi vì cái ngài nguyện Diệu Quang Bồ Tát này là tiền thân của ngài Văn Thù Sư Lợi. Mà quý vị biết Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là Phật, chứ mình nói rồi phải không? Thì chúng mình nói rồi gì phải không? Quý vị nhớ không? Bồ Tát Phật tên gì đó, quý vị nhớ? Tôi nói kỳ rồi, quên. Quý vị lạy kinh lạy sám hối hùng danh đó. Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật là ngài Văn Thù Sư Lợi. Thành ra ở trong kinh Pháp Hoa này ngài mới đi ngài giáo hóa con gái của vua Ta Kiệt La, vua đồng của Ta Kiệt La đó. Long nữ thành Phật trong phẩm phẩm Bà Đa phẩm thứ 12. Quý vị tụng rồi này, đó, thấy không? Tụng chưa? Chưa tụng, mới tụng tới phẩm 19. Thành ra quý vị thấy cái này, ngài Diệu Quang Bồ Tát không thành Phật. Đức Phật biết là ngài đã là thành Phật rồi, mà Bồ Tát là không cần thành Phật. Quý vị nhớ từ đó phải không? Tại hôm trước mình nói là đạo trùng trí là cái trí của Bồ Tát. Một cái người mà tu hành Bồ Tát đó là người ta không cần thành Phật, không cần một đắc chứng đắc một cái gì hết, không cần. Vì cái họ cần là cần hóa độ chúng sinh, thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, quý vị nhớ không? Tám cái thầy nguyện của họ. Thành ra họ nguyện như vậy chứ họ không muốn thành Phật. Để vì tại sao? Vì thành Phật rồi là phải ngồi một chỗ đó thôi. Thành ra lúc mà Đức Phật thụ ký thì Đức Phật thụ ký cho cái ông Đức Tạng, cái ông Bồ Tát Đức Tạng. Bồ Tát Đức Tạng tức là ngài làm cái kho, cái chỗ chứa những cái công đức rất là nhiều, phải chứa công đức rất là nhiều vậy mới thành Phật. Bây giờ mình mở ngoặc không? Chữ Tạng này hay lắm quý vị. Tạng ấy, tiếng Phạn nó là Alaya, phải không? Alaya, trước mình học duy thức này phải không? Bây giờ quý vị thấy Alaya bây giờ làm sao mình nhớ được, nó là chỗ chứa, chỗ chứa, chỗ chất, chứa như vậy thì gọi là Alaya. Chứ một vài người người ta dạng Alaya tức là cái kho, thì cái kho nghe cũng được nhưng mà nó không đúng. Bởi vì kho ấy, tức là mình ý nghĩa nó phải có cổng, có khóa, có gì ha. Tức là để bỏ trong đó thôi gì phải không? Cái chỗ nào mà chất chứa nó vậy thì gọi là Alaya, vậy thôi. Thế cho quý vị mới thấy cái tên Himalaya phải không? Biết Himalaya gì không? Himalaya mình phiên âm ra là Hy Mã Lạp Sơn, nhưng mà thật ra cái chữ nó là chữ Phạn. Himalaya, Him tức là tuyết, Alaya tức là cái chỗ chứa. Himalaya tức là cái chỗ mà chứa tuyết, tức là mình gọi ngày xưa nó gọi là tuyết sơn. Thì quý vị thấy tuyết sơn tức là cái núi mà có tuyết mà thôi, nhưng mà cái dạng Himalaya là một cái chỗ mà rất là lớn, vĩ đại và rộng lớn, mà tất cả chỗ đó là đầy tuyết hết, rất là lạnh. Thì cái tên Himalaya nó là như vậy. Alaya nó là tạng, tạng là cái chỗ mà chứa, chất chứa như vậy. Người ở đây Đức Tạng là như vậy. Sau khi Phật diệt độ, Bồ Tát Diệu Quang chỉ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chỉ kinh tức là nói hoặc là tụng hoặc là giữ, và diễn nói cho người khác nghe đủ 80 tiểu kiếp. người con của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đều nhờ sự giáo hóa của Ngài Diệu Quang khiến cho kiên cố ở nơi đạo vô thượng chính đẳng chính giác, tức là 8 người con của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cuối cùng ấy, đều nhờ sự giáo hóa của Ngài Bồ Tát này. Các vị vương tử đó cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức Đức Phật rồi đều được thành Phật, người thành Phật sau cùng hiệu là Nhiên Đăng. Nhiên Đăng tức là Dipinkara. Bây giờ mình nhắc là trở lại thôi, nó vui. Bởi vì cái quý vị tụng đọc Kinh Kim Cang rồi thì quý vị nhớ là đoạn 16 với là đoạn 17. Kinh Kim Cang có 32 đoạn. Thì cái đoạn 16 tức là đoạn năng tịnh nghiệp chướng và đoạn 17 là đoạn cứu kính vô ngã. Thì trong đoạn 16, đoạn 17 là Đức Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, quá khứ vô lượng kiếp rồi, ở trong thời mà Phật Nhiên Đăng như vậy đó, thì Phật Nhiên Đăng có nói cho tôi và có thụ ký cho tôi thành Phật, thì có Đức Phật Nhiên Đăng có thật có thụ ký cho tôi như vậy thành Phật không? Tu Bồ Đề nói: Như là chỗ con biết ấy, thì Đức Phật Nhiên Đăng không hề thọ ký cho Ngài thành Phật. Quý vị nhớ kinh rồi phải không? Nó xong rồi tới qua 17 cứu kính vô ngã đó, thì Đức Phật mới nói như vậy. Đúng như vậy là bởi vì nếu mà Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng mà có được Phật Nhiên Đăng mà thụ ký cho thành Phật nhé, thì không gọi là thành Phật. Vì không thụ ký thành Phật thì mới gọi là thành Phật. Quý vị nhớ kinh rồi chứ gì? Còn không nhớ thì bây giờ về lật lại cái kinh Kim Cang. Cái này bây giờ mình không có học kinh Kim Cang phải không? Nhưng mà ý tôi muốn nói là Phật Nhiên Đăng đó là Ngài thụ ký cho Đức Phật. Thích Ca sẽ thành Phật. Lúc đó Ngài Thích Ca đó tức là một ông đạo sĩ. Ông mặc cái áo da nai đó, quý vị biết chuyện thành ra ở trong cái tượng mà Borobudur đó có một cái phù điêu lớn như vậy, tạc cái hình mà một ông đạo sĩ nằm dài dưới đất được phủ xóa tóc lên trên đống bùn, rồi có ông Phật bước lên trên đó. Tại vì lúc mà nghe nói Đức Phật Nhiên Đăng đi qua thì ông này không có gì cúng dường, mà Đức Phật đi ngang qua thì đi qua có một cái vũng nước có bùn, thì ngài này không biết sao mà kéo ra nai, không lẽ cởi áo ra thì ở chuồng phủ ra không được, mới xóa cái tóc của mình ra. Mấy ông đạo xưa không có cạo râu tóc mà cái xóa tóc mình phủ lên trên cái đống bùn đó để cho Đức Phật đạp lên trên đó mà Đức Phật đi. Thành ra Đức Phật Nhiên Đăng mới nói: tôi thụ ký cho ông ngày sau sẽ thành Phật, kiểu là Thích Ca Mâu Ni. Phật Nhiên Đăng là ông Phật đó, tức là một ông cổ Phật ngày xưa rồi, người thành Phật sau cùng hiệu là Nhiên Đăng, chứ phải nói là Dipinkara. Dipinkara nổi tiếng nhiều Phật. Trong hàng năm 800 người đệ tử, tức là 800 đệ tử của ông Diệu Quang Bồ Tát, trên có nói rồi, có một người tên là Cầu Danh. Cầu Danh tức là ham muốn cái danh lợi. Người này vì tham mưa danh lợi, tuy cũng hay đọc tụng các kinh mà không thông thuộc, phần nhiều lại hay quên mất, vì thế nên gọi là Cầu Danh. Người này cũng nhờ nhân duyên trồng mọi căn lành nên được gặp vô lượng trăm nghìn muôn ức Đức Phật, đem lòng cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi. Cúng dường cái chữ ở trong bản chữ Nho là cung dưỡng. Cung dưỡng hôm trước mình nói rồi, khỏi nói lại ha. Ngài Di Lặc nên biết Bồ Tát Diệu Quang khi ấy đâu phải là ai xa lạ, mà chính là tôi, tức là Ngài Vân Thủ Sư Lợi. Còn Bồ Tát Cầu Danh chính là Ngài vậy. Nay thấy điểm này không khác gì xưa kia, cho nên tôi suy nghĩ rằng Diệu Pháp Liên Hoa, giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, bấy giờ trong đại chúng Bồ Tát, tức là Ngài Vân Thủ Sư Lợi nói là thôi, ông Di Lặc này, ông nhớ ngày xưa lúc đó đó, ông là Bồ Tát Cầu Danh ở trong đó. Ông hồi đó ông làm biếng, ông tu hành, nhưng mà thật sự là ông vô chùa này, ông đứng cho cao rồi ông lệnh cho mọi người thấy hết trơn. Ông làm những chuyện biểu diễn tu thôi chứ ông làm biếng lắm. Chứ còn kêu mà ông làm cái gì mà người ta không thấy ông không làm thì gọi là Bồ Tát Cầu Danh. Nhưng mà tại vì ông đã có những cái căn duyên như vậy, thành ra về xong cũng thành Phật. Quý vị thấy ngộ hả? Thành ra tu cái ở trong cái Pháp Liên Hoa, tức là tu cái gì vậy, thành ra về sau này quý vị mới thấy dưới này, nói một người mà chỉ cần lấy cái móng tay mà khẩy vẽ một cái hình Phật như vậy, hoặc là chỉ nói một câu Nam Mô Phật cũng thành Phật, là như vậy. Thành ra Bồ Tát này Cầu Danh đi nữa cũng thành Phật. Nếu mà quý vị nếu mà lấy cái lý trí của con người hiểu cứ ngồi dưới thắc mắc, vậy tại sao cái ông Diệu Quang này ông không chịu thành Phật? Tự nhiên cho cái ông Đức Quang nào đâu ông vô ông thành Phật. Rồi bây giờ là do cái ông Cầu Danh này ông như vậy mà ông cũng thành Phật nữa, mà trong khi Diệu Quang thành Phật. Bởi vì Diệu Quang là Bồ Tát quý vị. Mà cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là kinh nói về Phật Bồ Tát, nói về cái hạnh của Bồ Tát, tu kinh của Bồ Tát người ta tu như thế nào. Bây giờ trong đại chúng Bồ Tát Vân Thủ Sư Lợi muốn tuyên lệnh nghĩa trên nên nói kệ rằng: Tôi nhớ đời quá khứ, vô lượng vô số kiếp có Phật Nhân Trung Tôn. Nhân Trung Tôn tức là người đứa đáng tôn kính ở giữa mọi người, hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh. Cái phần này là phần lập lại phía trên ha, thì cho mình đọc cho lẹ. Có chỗ nào mà chưa có nói thì mình mới nói được thôi. Thế Tôn diễn nói pháp độ vô lượng chúng sinh, vô số Bồ Tát hiến bảo trí tuệ Phật. Lúc Phật chưa xuất gia, chứ là chưa đi tu, sinh được 8 vương tử, thấy đại thánh xuất gia cũng theo tu phạm hành. Phạm hành tức là mình nói là tu nó là bỏ cái giới dâm, tức là phải xuất gia. Tức là ví dụ như là tu mà đạo Phật đó, thì gọi là làm tỳ kheo, tỳ kheo ni. Rồi quý vị nhớ những cái giới của mấy ông sư bà vãi, tức là mấy cái giới đó, cái giới đầu tiên là giới dâm chứ không phải giới sát như mình. mình tu mình giữ năm năm giới, ngũ giới thì sát đạo dâm vọng tưởng. Thì cư sĩ cái giới sát là quan trọng nhất, không được phạm. Còn tu sĩ thì cái giới dâm là cái giới nặng nhất, không được phạm. Phật nói kinh đại thừa tên là Vô Lượng Nghĩa, ở trong các đại chúng bị phân tích nói ra, Phật nói kinh ấy rồi liền ở trên tòa pháp ngồi xếp bằng chính định, tên Vô Lượng Nghĩa xứ, trời mưa hoa mạn đà, chống trời tự nhiên kêu, chống trời tức là hồi nãy mình nói rồi phải không? Tức là đánh trúng pháp. Với lại sáu thứ tiếng nó vang động, các thiên long quỷ thần cũng rằng đứng nhân tôn, tức là thiên long bất bộ. Tất cả các cõi Phật tức thời đều rung động, hào quang Phật giữa mày hiện ra việc hiếm có, hào quang chiếu phương đông vạn 8.000 cõi Phật, hiện rõ nghiệp sinh tử của hết thảy chúng sinh. Lại thấy các cõi Phật dùng các báu trang nghiêm màu lưu ly pha lê do hào quang Phật chiếu. Đúng ra cái chữ pha lê này á quý vị, lưu ly á thì là lapis lazuli, nhưng mà đúng ngày xưa nó cũng là cọt rồi đó. Cái lưu ly với pha lê người ta không có phân biệt ngày xưa. Lưu ly bây giờ thì mình gọi là lapis lazuli, tức là cái đá mà thứ đá màu xanh á, xanh blue mình giống như aquamarine, giống xanh blue đậm á, thì mình gọi là lưu ly, ngọc lưu ly mà. Nhưng mà ngày xưa cái ý nghĩa của nó không phải vậy. Lưu ly với pha lê á, tức là thứ nào mà nó trong hoặc nó hơi đục đục nhưng mà ngọc mà nó trong như vậy, thấy qua được thì gọi là lưu ly pha lê. Chứ pha lê không phải là crystal. Bây giờ mình gọi pha lê tức là crystal, tức là thủy tinh mà nó pha trì nhiều vào thì mình gọi là pha lê. Nhưng mà ngày xưa cái thời Đức Phật này chưa có pha lê, người ta tìm pha lê chưa có. Ở trong này cũng có nhiều danh từ, mai mốt mình sẽ thấy mình phải sửa lại quý vị. Thật ra không phải mình sửa lại, nhưng mà mình phải hiểu cái nghĩa theo cái thời Đức Phật. Giống như một hồi quý vị đọc qua, học qua tới cái phẩm phương tiện đó, thì trong những chất vàng bạc đồng thau đó có cái nhôm trắng, thì cái thời Đức Phật ngày xưa làm gì có nhôm, aluminium không có. Thì cái chữ đó là cái gì một hồi mình sẽ hiểu, mình sẽ học đó. Do hào quang Phật chiếu lại thấy các trời người long thần chúng dạ xoa, hồi nãy mình nói mới nói rồi, càn thát khẩn a la tức là thuộc thiên long bất bộ đó, đều cúng dường Đức Phật. Lại thấy các Như Lai tức là các Đức Phật tự nhiên thành Phật đạo, sức thân như núi vàng, rất đoan nghiêm màu nhiệm như ngọc tịnh lưu ly. Lưu ly mình mới nói rồi chứ không phải là lapis lazuli. Hiện ra dáng vàng tốt, vàng tốt tức là vàng ròng á, cái chữ của nó là chân kim tượng, chữ tàu của nó đó. Hiện chân kim tượng tức là hiện cái tướng vàng thật, chân kim mà vàng tốt tức là vàng cái bằng vàng chấm ba số chín nhỉ. Thế Tôn trong đại chúng giảng nói pháp sâu màu, mỗi một cõi chư Phật vô số chúng thanh văn nhờ hào quang Phật chiếu đều thấy đại chúng kia. Phần này mình học rồi không? Hoặc có các tỷ khưu ở trong nơi núi rừng tinh tiến giữ tịnh giới như giữ ngọc minh châu. Minh châu tức là ngọc mani, tức là cái viên ngọc mà quý vị thấy ngày Địa Tạng ôm vậy, tức là cái ngọc quý lắm. Ngày xưa người ta tin tưởng như vậy, có cái ngọc đó thì thấy trí tuệ được, mà muốn ít thì được nấy hết, tức là cái gì quý của mình. Lại thấy các Bồ Tát nhẫn nhục và bố thí số nhiều như hàng xa. Nhẫn nhục bố thí tức là tu những cái hạnh lục độ của các ngài, số nhiều như hàng xa tức là các sông hằng. Do nhờ Phật sáng soi lại thấy các Bồ Tát vào thiền định sâu xa, tức là có những cái hạng Bồ Tát như vậy là tu kiểu khác, thân tâm không đục đậy để cầu đạo Bồ Đề. Lại thấy các Bồ Tát hiểu tướng pháp tịch diệt, cái bản của nó là chi pháp tịch diệt tướng, tức là biết cái tướng của tất cả các pháp được tịch diệt, tức là mình hiểu được như vậy. Nhiều người mình tu bây giờ mình không hiểu, nếu mà mình hiểu được cái vậy á, thì tức là cái hạng Bồ Tát này tức là hiểu tất cả các pháp, tức là tất cả các sự việc ở trên thế gian, tất cả các vật chất trên thế gian á, đều là vắng lặng hết, đều là không có thực tướng của nó, sẽ bị tịch diệt. Đều ở trong nước mình nói pháp cầu Phật đạo, bây giờ bốn bộ chúng tâm ai nấy vui mừng. Bốn bộ chúng quý vị biết rồi á, tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tâm ai nấy vui mừng. Người người tự hỏi nhau việc đó nhân duyên gì, đấng trời người tôn thờ vừa từ chính định dậy, tức là Đức Phật. Trời người tôn thờ tức là thiên nhân sư, khen Bồ Tát diệu quang là mắt của cõi đời, hết thảy đều tin theo hay phụng trì pháp tạng. Pháp tạng tức là cái tạng pháp, tức là hay phụng trì cái giáo pháp của Đức Phật, chứ không phải pháp tạng tức là người nào. Như pháp ta nói ra chỉ ông chứng biết được. Đức Phật ngợi khen rồi, tức là khen diệu quang Bồ Tát tức là Đức Văn Thù Sư Lợi, khiến diệu quang hoan hỉ. Ngài nói kinh pháp hoa trọn 60 tiểu kiếp không rời khỏi tòa ngồi, nói ra pháp thượng diệu ngài diệu quang pháp sư đều thụ trì trọn vẹn. Phật nói kinh pháp hoa cho chúng vui mừng rồi, liền ngay trong ngày ấy bảo chúng thiên nhân rằng nghĩa các pháp thực tướng đã vì các ông nói, nay ngay giữa đêm hôm nay ta sẽ vào niết bàn. Tức là Đức Phật nói xong rồi, tức là bây giờ đã truyền trao giới pháp cho tất cả các ngài rồi, quý ngài hiểu rồi thì bây giờ ta nhập nhiệt được rồi. Các ông phải một lòng lìa mọi sự phóng túng. Phóng túng tức là buông lung ra, phóng khoáng túng tức là chạy chỗ này thì chỗ kia, buông lung tức là không được buông lung nữa, mà phải chăm chỉ mà tu hành. Chư Phật rất khó gặp, ức kiếp có một lần các đệ tử Thế Tôn nghe Phật vào Niết Bàn, ai nấy lòng buồn khổ. Sau Phật bộ Niết Bàn, đấng Thánh Chúa Pháp Vương an ủi vô lượng chúng, nếu khi ta diệt độ, tức là Đức Phật nói như vậy, các ngài thấy vậy Đức Phật nhập diệt thì buồn, Đức Phật mới nói nếu khi ta diệt độ các ông chớ lo buồn. Bồ Tát Đức Tạng đây pháp vô lậu thật tướng, tâm đã được thông đạt, sau đây sẽ thành Phật, danh hiệu là Tịnh Thân, cũng độ vô lượng chúng. Đêm đó Phật diệt độ như củi hết lửa tắt, xá lợi chi khắp nơi xây dựng vô lượng tháp. Như củi hết lửa tắt, quý vị thấy rất là hay. Đêm đó Phật diệt độ như củi hết lửa tắt, tức là Phật diệt độ là bởi vì bây giờ nó hết nhân duyên, hết rồi thì nó tắt. Giống như mình mai mốt mình chết, tại bây giờ mình già rồi nó sụp thì nó phải chết, thành trụ hoại không thì nó thành không thôi. Còn nếu bây giờ mình buồn quá mình cố móc lại thì mình cũng được vậy, nhưng mà mình sẽ khổ nhiều. Từ khu tỳ khu ni nhiều như các sung hằng, tức là các người tu ấy, lại càng thêm tinh tiến để cầu đạo vô thượng. Ngài Diệu Quang Pháp Sư vâng giữ tạng pháp luật trong 80 tiểu kiếp rộng nói kinh Pháp Hoa, tức là ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, tức là Diệu Quang Bồ Tát này tiếp tục nói cái kinh Pháp Hoa, truyền bá cái kinh Pháp Hoa này ra. Tám vị vương tử này, tức là con của Đức Phật Nguyệt Đăng Minh cuối cùng, ngài Diệu Quang dạy bảo đạo vô thượng vững vàng, được thấy vô số Phật, cúng dường chư Phật rồi thuận theo tu đại đạo, kế tiếp nhau thành Phật, thụ ký chuyển cho nhau. Quý vị thấy không, tu thành Phật nhưng mà được thấy vô số Phật, tức là các ngài phải tu một đời một kiếp. Mình nói trời, kiếp này mà tôi không thành Phật, tôi không chứng ngộ, tôi không tu nữa, không phải, không hề có chuyện đó được. Tu thấy vô số Phật, quý vị thấy không, một cõi Phật là biết bao nhiêu năm rồi đó, mà bây giờ thấy vô số Phật, tức là tu ngàn đời ngàn kiếp mà các ngài không có ngán. Thuận tu theo đại đạo, kế tiếp nhau thành Phật, thụ ký chuyển cho nhau. Bởi vì sao? Bởi vì các ngài không cần thành Phật, các ngài là Bồ Tát mà tu theo Bồ Tát hạnh, tức là không cần thành Phật, tu vì chúng sinh chứ không phải tu vì mình. Nếu mà không thành dân, các ngài không có ke chuyện đó. Đấng Pháp Vương sau cùng hiệu là Nhiên Đăng Phật, tức là vua ông Phật sau cùng tên là Phật Nhiên Đăng, đạo sư cõi chư tiên, độ cho vô lượng chúng. Ngài Diệu Quang Pháp Sư có một người đệ tử thường mang lòng lười biếng, tham ưa trốn lợi danh, cầu danh lợi không chán, thường đến nhà giàu sang bỏ trễ việc tụng đọc, quên bỏ chẳng lầu thông. Vì bởi nhân duyên ấy mới gọi là cầu danh, nhờ làm mọi nghiệp lành được thấy vô số Phật, cúng dường các đức Phật, thuận theo tu đạo lớn đủ 6 ba la mật, nay gặp Đức Thích Ca. Cái này quý vị hiểu rồi phải không, 6 ba la mật mình mới học nữa. Nay gặp Đức Thích Ca, sau này sẽ thành Phật, pháp hiệu là Di Lặc, rộng độ các chúng sinh số đông nhiều vô lượng, tức là sau này ông cũng sẽ thành Phật, hiệu là Di Lặc. Sau khi Phật diệt độ, lười biếng đó là ngài. Còn Diệu Quang Pháp Sư nay chính là tôi đây, tôi thấy Phật đăng minh điểm sáng trước như thế, cho nên biết Phật nay muốn nói kinh Pháp Hoa. Tướng nay như điểm xưa là chư Phật phương tiện, nay Phật phóng hào quang giúp tỏ nghĩa thật tướng. Các ông nay nên biết, chắp tay một lòng chờ Phật sẽ mua pháp vũ, đầy đủ người cầu đạo. Những người cầu ba thừa, nếu có chỗ nào ngờ ba thừa, tức là Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa và Duyên Giác thừa. Thanh Văn á, tức là tu theo pháp tứ đế, Duyên Giác tức là tu theo thập nhị nhân duyên, và Bồ Tát tức là tu theo lục độ. Mai mốt thì Phật sẽ nói không cần ba thừa nữa, chỉ còn một thừa là Phật thừa thôi. Nhưng mà ở đây những mình cầu ba thừa, nếu có chỗ nào ngờ Phật sẽ trừ diệt cho, khiến sạch hết không còn. Tức là chỉ tới mình sẽ học qua tới phẩm phương tiện. Bây giờ hết phần đầu, bây giờ mình hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều chọn thân Phật thật.